từ những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt và tha thiết, tôi trôi qua trái tim mình ngày một cứng cỏi hơn. Nhưng có một điều không chút nào thay đổi là sự vô tư ngày càng trở nên cứng đầu. Tôi vô tư yêu bằng niềm say mê tin tưởng rằng ở đời phải cho mới dám nhận, phải thương mới dám yêu. Tôi cũng dần nhận ra rằng để yêu một người cần rất nhiều cố gắng. Để yêu một người quả thật cần rất nhiều cố gắng. Quan trọng nhất là cố gắng dẹp bỏ bản thân mình. Yêu một ai đó là sẽ chia khỏi không gian cá nhân vốn hẹp giữa đời bon chen để thấy thênh thang một trái tim mở rộng. Những chiều ngược xuôi của tiền cơm gạo áo, của xã hội ảo mối quan hệ thật, của những cái bắt tay xẻ giao nhiều hơn cái nắm tay chia sẻ. Người ta hay băn khoăn lắm, có nên vì yêu một ai đó mà rời bỏ vài điều vốn dĩ thói quen, nhất là thói quen cưng chiều bản thân lão luyện. Yêu một ai đó là dịp bỏ nhỏ nhen để có thể lắng nghe nhiều hơn bằng câu chuyện của chính người. Yêu một ai đó là biết cãi nhau vì một tương lai chung đẹp hơn, chứ không vì cái tôi để chiến thắng. Yêu một ai đó cần rất nhiều cố gắng để quân bình, anh với tôi. Yêu một ai đó cần nhiều cố gắng để tranh nhau nghe, chứ không còn tranh nhau kể lễ. Yêu một ai đó phải cố gắng rất nhiều, mà bản ngã từ trong mình đâu phải một hai ngày là nhường nhịn. Thế nào cũng có tranh chấp, cãi vã, thế nào cũng có giận hơn, anh không hiểu tôi. Rồi suy bại hỏi bừa, anh có yêu tôi không? Phụ nữ khờ nhất là hỏi đàn ông cạnh mình câu đó. Có lẽ suốt đời họ luôn còn một sự khẳng định đang ủi trái tim yếu đuối mau quên của mình. Nhưng đừng dựa vào câu trả lời thường buộc phải thế của đàn ông làm bàn tựa vững cho tình yêu của mình. Lời nói vốn gió bay, người nói thường không chủ ý làm đau lòng bằng sự tổn thương ngôn ngữ. Nhưng chút gợn lừa dối nào trong mắt cũng được đàn bà lấp liếm đi bằng âm thanh câu chữ quen thuộc đó. Và họ sẽ rơi vào bẫy ngôn từ, họ sẽ xe vào lưới mê hồn trận, đến khi đổ vỡ vẫn bứt tóc, nước mắt lưng tròng. Ừ thì yêu một người còn rất nhiều cố gắng, một sự cố gắng tỉnh táo trong những lúc còn tỉnh táo nhất. Yêu một ai đó là biết tôn trọng hai tiếng chia tay. Đây là một sự cố gắng nữa về mặt bản ngã, khi đã quá quen thuộc cùng nhau nhịp đập sớm chiều, quá hiểu tiếng chuông điện thoại lúc 11 giờ khuya người sẽ nói ngủ ngon, quá quen hồi chuông báo thức sáng từ một số điện thoại thuộc từng vị trí con số, quá quen kiểu ăn uống cười nói, quá hiểu những câu chuyện và nhân vật trong chuyện hàng ngày. Người ta bắt đầu nghĩ rằng người kia đang phụ thuộc mình. Đi một người còn cố gắng kiềm chế những cơn cuồng nộ mà không dùng hai chữ chia tay để nói cho đã miệng. Tôi từng biết một cặp đôi chia tay nhau gần 50 lần trong năm, mà kiểu chia tay nào cũng có. Từ dữ dội, một cái tát, một câu chửi thề, một cú sập cửa, một cái dập máy điện thoại, một câu nhẹ như hơi thở. Họ chia tay nhau vài hôm thì lại như cũ. Tôi tự hỏi đằng sau câu chuyện này sẽ khắc nhiều vết sẹo. Những vết sẹo kéo ánh sáng yêu thương về phía ích kỷ, kéo tình yêu về tay thử thách nỗi buồn và sự ràng buộc, kéo cả những điều đẹp đẽ để cuối cùng thành vết dao găm. Họ có thể nghiện cảm giác mọi thứ tiêu cực bàng hoàng rồi lại về với nhau mãnh liệt, nhưng tất cả đều có giới hạn của nó. Lâu dần những cảm xúc trơn tuột đi, hai tiếng chia tay được coi như vũ khí đấu tranh, bỗng trở thành một sự chán nản đổ vỡ nếu không là chia lìa. Có lẽ cũng sẽ là những mòn mỏi của cái gọi là tình yêu. Nếu không tôn trọng hai tiếng chia tay, người ta rơi tởm vào sầu bi tự tạo. Chia tay là một động từ đau đớn không nên lạm dụng. Và khi đã nói xin đừng hoa cỏ trời mai non nước lý do, tất cả đằng sau hai chữ này đều khô héo cả. Tình yêu khi đó sẽ được xếp vào ngăn kỷ niệm. Anh và em vẫn còn tôn trọng nhau vì chút tình sót lại. Tôi biết rằng mỗi người là một thực thể riêng biệt, nên tôi coi việc hai cá thể khác văn hóa, khác lối sống, khác cách cư xử, khác hành động cùng sống nhau dưới một mái nhà ở cuộc đời này là điều vô cùng kỳ diệu. Họ không phải thay đổi hoàn toàn những gốc rễ đã có, nhưng lại hòa vào nhau ngọt đắng mặn cay để thương yêu bền bỉ. Họ phải hòa hợp nhau ở những khoảng lớn hơn cái tôi. Họ phải có nhiều tiếng cười hơn nước mắt. Họ phải chú tâm nhẫn nại tìm hiểu về tương kính đối phương tới cuối cuộc tình. Để dài đâu mấy bữa cơm hợp mặt, có được một người thương yêu đi cùng mình trên đoạn đường tạm này quả là điều hạnh phúc lớn lao. Tôi nếu tìm ra một người mình cảm thấy rung động và mong ước sống cùng, tôi thiết tha ước mong bạn có đủ nghị lực và lòng nhiệt để học cách cố gắng trong tròn yêu thương, để học cách hiểu được tình yêu không là tay lòng vào tay xác thịt, nó còn là một dưỡng trường thử thách và hoa nở trong tim thơm ngát, đủ để nuôi sống nụ cười bạn luôn như thời tuổi trẻ rực rỡ, không bao giờ tàn lụi nếu còn có tình yêu. Xin nhớ dùm cho đi, một người cần rất nhiều cố gắng.